Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 124. Thư trả lời cư sĩ Lê Đoan Phủ ở Giang Tây. Phương Đông hết rét, mong Viễn Dương tông chỉ hiển mật dung thông. Mặt trời giáo hóa tỏa rạng, nguyện được hưởng ánh sáng Phật đảnh viên mãn. Ngửa trong Đoan Phủ Lê Công đại cư sĩ, kiếp xưa đã gieo cội đức, thường nguyện tái lai, rộng xem cùng tột các sách, thâm nhập kinh tạng. Thương giáo pháp đời tượng pháp suy đồi, làm sáng tỏ cương yếu của pháp tánh, xuất ngôn thành chương, khế cơ khế lý. Lập thành nguyện cứu đời, giải hạnh đều cao, tiếng sấm phá mộng tỉnh mê vang rền, kinh động cái tâm. Giúp giáo hoàng tông, ban bố cơ duyên tỉnh ngộ, thành tựu điều tốt đẹp cho người, chẳng nài nhọc khổ. Khéo léo dẫn dắt kẻ mạt học, hòa quan lợi vật. Nếu chẳng phải là phổ môn ứng hiện, ắt phải là hậu thân của Duy Ma, có phải là như vậy hay chăng? Duy Ma gọi đủ là Duy Ma Phật, dịch nghĩa là tịnh danh. Ngài là một vị đại Bồ Tát, hiện thân cư sĩ, thời Đức Phật. Những lời Ngài giảng về pháp môn bất nhị, được ghi trong kinh Duy Ma Phật Sở Thuyết Kinh. Quan tuổi nhỏ thiếu học vấn, lớn lên chẳng biết gì. Cửa tông môn cao ngất, không thể dấn bước, đành nương tịnh độ để ẩn náu. Thiên tư kém hèn, vì thế không thể tham học với nhiều bậc tri thức, nẻo khách lên đên, do vậy đành cam ăn bám Phổ Đà 20 năm. Giữa đông năm Nhâm Tý 1912, được xem Phật học tùng báo, mới biết bậc Hoằng Pháp Đại Sĩ, phần nhiều hiện thân trong làng nho. Hoan hỷ cảm thán, không lời lẽ nào sánh ví nổi. Đối những chức thuật của các hạ càng thêm khâm phục, chỉ hận mình độn căng, cốt cách ruộng nát, chẳng thể thường theo hầu nơi trường thất, hồng lạm giữ phần được gọt giũa. Cuối thu, tịch công ở chùa Vạn Thọ, do nhân duyên sang định bộ Khai Mông, hạ cố đến chỗ quan, nhân khuyên nên sửa chữa tu đính. Tôi nhắc nhở đến Ngài. Tịch công ở đây tức Hòa Thượng Tịch Sơn ở chùa Vạn Thọ, vừa được nhắc đến trong lá thư trước. Lại lo Ngài không rảnh rỗi để làm, may sau Tam Bảo Gia Bị đã hiện sẵn điềm mộng, đã được hứa khả, may mắn nào hơn. Tịch công bèn gửi thư nêu duyên do, hạn định 2 tháng sẽ hoàn thành. Quan sợ rằng Ngài chưa đọc kỹ nguyên cảo, Ngài Tịch Sơn chưa trình bày rõ cách thức biên tập, chỉ sợ Ngài thuận theo ý sư sửa chữa đại lược. Do vậy, tôi trình bày những điều khó khăn gửi đến tịch công, chẳng ngờ thư ấy được chuyển đến Ngài soi xét, cảm kích, thẹn thùng vô cùng. Đến bữa khác, nhận được thư Ngài dạy dỗ, chứng tỏ Ngài tiếp độ mọi loài đọc kinh, đúng như cái chuông lớn treo trên giá, thể gõ đèn kêu. Gương báo đặt trên đài, không hình sắc nào chẳng hiện, cảm kích lắm. Trộm nghĩ, bản thảo Khai Mông, tuy do thông công, tức Ngài thông trí tầm nguyên soạn, nhưng phát huy, nhuận sắc, hoàn toàn nhờ vào các hạ. Nếu tinh thần không đủ, thì chỉ thành ra làm đãi bôi cho xong. Nếu sắc lực mạnh mẽ, chẳng ngại gì ngoài hiển giáo ra, ở những chỗ khác. Với mỗi chỗ đèn nêu thêm cương yếu của mật giáo, ngõ hầu người đọc biết đến hiển mật liên thông, pháp môn vô nhị. Về sự tu, nên thâm nhập một môn, về lý tánh, cố nhiên, hai pháp ấy nhiếp trọn lẫn nhau. Xin đừng tiếc bút lực như rường cột, khiến cho Phật đảnh phóng quang minh viên mãn, phổ chiếu hết thảy hữu tình tận cùng đời vị lai. Hơn nữa, những nhà giảng giải đời mạt thường thích luận thiền, khiến cho thính chúng đa phần bị những câu thoại đầu xoay chuyển. Trộm nghĩ, những câu cơ phong chuyển ngữ của thiền gia trọn chẳng có ý nghĩa gì, chỉ nhắm vào căn cơ của người đến tham phỏng mà chỉ về lẽ hướng thượng, chỉ nên tham cứu, chứ nên giảng nói. Giảng kinh như thế thì chỉ bậc đại sĩ tư chất thù thắng mới được lợi ích, còn những kẻ trung hạ căn thảy đều mắc bệnh. Đối với tông thì cơ phong chuyển ngữ chẳng biết tận lực tham cứu, tự lầm lạc suy đoán ý nghĩa. Đối với giáo thì do những lý thật sự thật chẳng phải là cảnh của mình, bèn cho những điều đó chỉ nhằm ngụ ý biểu thị pháp. Dùng tông phá giáo, dùng giáo phá tông, gần đây thói ấy không gì tệ bằng, mong ngài hiện tướng lưỡi rộng dài cứu vớt những kẻ chết đuối ấy. Thêm nữa, thầy Ngộ Khai túc căn sâu chắc, tâm hiếu thắng mạnh mẽ, thoạt đầu chuyên chú thiền tông miệt thị tịnh độ, về sau dự vào pháp hội của ngài thông trí, từ đó mới dần dần sanh tính tâm. Tuy ấp ủ tánh cuồng vọng, chí nguyện cao, chẳng thể đè lấn được, nhưng sắc lực yếu đuối, hành trì thật khó tương ứng. Mùa đông năm ngoái từng bộc lộ bản ý, quan bèn cực lực quở trách, hiềm vì tâm chấp quá nặng, chẳng được vãn hồi. Có lẽ cũng nên thưa cùng các hạ, ngày 21 vào tháng mùa đông, thầy ấy ôm bệnh về núi, kể cho sư huynh nghe chuyện ngoài núi chưa xong, liền chẳng nói được nữa. Đến giờ mùi hôm sau, bèn qua đời, nào có tướng cảm ứng tốt lành nào để nói đâu. Dương Thứ Công nói, Dương Thứ Công chính là Dương Kiệt, hiệu là Thứ Công, tức Vô Vi Tử trong chú thích ở phần trên. Dương Thứ Công nói, ái chẳng nặng, chẳng sanh sa bà, niệm bất nhất, chẳng sanh cực lạc. Thầy Ngộ Khai chẳng phải là không tin có Tây Phương, nhưng do ái căn cố kết, ý niệm bất nhất, những điều bình sinh mong mỏi đều thành bánh vẽ. Thầy ấy mong thấy được đạo, mong lâm chung hiện đủ mọi tướng lành đều hé lộ ái căn. Thoạt đầu chẳng gặp tác gia. Chữ tác gia thoạt đầu chỉ người giỏi văn thơ. Do thiền giả cũng thường dùng văn thơ để trình bày yếu chỉ nhà thiền, nên nếu ai khéo lãnh hội nghĩa thiền, khéo độ được người cũng gọi là tác gia. Thoạt đầu chẳng gặp tác gia, đến già trọn thành đống xương, là nói về thầy Ngộ Khai vậy. Buồn thay. Lại nữa, tháng chạp năm Nhâm Tý, do đọc Phật học tùng báo, thấy báo in bằng giấy tây, chẳng để được lâu như giấy tàu, khiến cho những bài văn, bài luận kỳ vĩ của quý vị, vì dùng loại giấy ấy đều bị mất hết, chẳng thể tạo ích lợi rộng rãi dài lâu. Do vậy, tôi chẳng nề hà mắc tội, trình bày đại lược những điều hèn tệ mình đang ấp ủ. Tuy có vài điều, nhưng điều này là chánh. Vào mồng 1 tháng Giêng năm Quý Sửu, tức năm 1913, đã gửi đến ban biên tập, có lẽ ông Nhất Thừa Bộc, chê là lẩm cẩm, trọn chẳng để mắt tới. Nhất Thừa Bộc, tức cư sĩ Bộc Đại Phàm, một trong những người biên tập tờ Phật học Tùng Báo. Cao cư sĩ, tức Cao Hạc Niên, đến đây bèn sao lục lại, chuyển đạt tới các vị, ngõ hầu các vị biết rõ cái hại của loại giấy tây, chẳng biết đã lọt vào mắt xanh hay chưa. Nay tuy Tùng Báo đã đình bản, nhưng vẫn phải ngửa lên thưa trình. Cái hại của loại giấy tây còn hơn cả nước lũ, mãnh thú, nghèo nước, khốn dân, đoạn diệt, nho, thích, thánh giáo. Cái họa ấy không có cùng cực. Mong có bậc đại lực giúp trừ thói quen ấy, thì phước cho đồng bào pháp đạo được vĩnh truyền vậy. Ông Địch Sở Thanh có chí lưu thông, có chánh thư cục, gần đây in mấy đầu sách để dùng giấy tây. Nếu chẳng thống thiết trình bày lợi hại, tương lai các nơi in khắc đại tạng chắc chắn khó lòng không dùng loại giấy ấy. Do vậy, lưu thông lại thành ra diệt vong nhanh chóng. Đấy là điều bất huệ tôi đau lòng buốt óc, vô phương khẩn cầu. Nay may được ngài rủ lòng dạy dỗ, nên mới dám trình lên. Sức học của ngài trùm khắp cả nước, đạo cao ngút trời, giao du khắp cả trong nước, ngoài nước, ngôn luận khuất phục lòng người. Khẩn khoản xin ngài bảo cùng khắp những vị hoằng pháp và soạn thuật một bài văn rộng lớn, đăng lâu dài trên báo chí, ngõ hầu đồng bào cả nước đều biết họa hại. Phàm những gì thuộc loại kinh sách thánh hiền lưu truyền trong đời và khế ước văn bằng đều nhất loạt chẳng dùng loại giấy ấy. Ngõ hầu tam giáo chẳng đến nỗi mau diệt vong, ngũ tộc cùng thấm nhuần ơn lớn rộng vậy. Ngũ tộc là năm sắc dân chính của Trung Hoa: Hán, Tây Tạng, Mông Cổ, Hồi, Mãn, Châu. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 125, thư gửi Tổng Nhung Trương Liên Thắng, viết thay cho bạn. Xuân về trên lãnh thổ vua Vũ, ngày nghiêu vĩnh cửu, bắc uyển mai nở, hoa trình ngũ phước như cơ tử đã phân định, vườn đông chuốt mướt, lá báo hoa phong tam đa. Ngũ phước phát xuất từ Thiên Hồng Phạm trong sách Thượng Thư, gồm Thọ, Phú, Khang Ninh, Tố Hảo Đức, Khảo Mạng Chung, là sống lâu, giàu có, mạnh khỏe bình yên, làm điều đức hạnh tốt, chết yên lành. Tương truyền tác giả là Cơ Tử. Tam đa, tức đa phước, đa thọ, đa tử, là phước nhiều, sống lâu, lắm con. Kính khen Tổng Nhung Trương Đại Nhân tài kim văn võ, giữ chức trọng yếu, đạo luôn rõ ràng hưng thạnh, ước ngày càng nâng cao. Từ đầu xuân đến nay vinh hiển lãnh phẩm chợt cao quý, đã thế, chỗ nhậm chức ở gần Nam Hải, rất gần Quán Âm. Đấy chính là do nhiều đời nhiều kiếp từng gieo thiện căn nơi đại sĩ, và đại sĩ bi tâm muốn nhờ vào oai lực của Tổng Nhung để hộ trì pháp môn, nên khiến ra như thế. Đạo thể khỏe mạnh, yên vui, nơi ăn chốn ở hưởng phước không cần coi bói, cũng có thể biết, mừng rỡ, vui sướng chúc mừng. Trộm nghĩ, Phổ Đà là đất ứng hóa của đại sĩ, trải các triều đại đều được sắc tứ kiến tạo, cả đời đều kính ngưỡng sùng mộ, nhất là có đại nhân duyên đối với các Tổng Nhung. Xưa kia thì không biết, chứ gần đây có ba người có công huân lớn lao đối với núi này. Trong niên hiệu vạn lịch đời Minh, Tổng Nhung hầu kế cao, khi rảnh rỗi về việc võ bị, bèn biên soạn, tu chỉnh sơn chí, hộ trì, lưu thông, khắng khích nơi chuyện này. Từ thời mở nước đến nay, ý nói, kể từ đầu triều đại nhà Thanh, vùng biển chẳng yên, chùa núi hư nát, đến năm Khang Hy thứ 28, tức năm 1689, cõi đời yên bình, xa giá hoàng đế tuần du phương Nam. Tổng Nhung hoàng đại đến khải tấu tình trạng đổ nát của danh sơn. Vua liền ban công khoản sắc truyền tu sửa, chưa đầy năm ấy, ông hoàng đã được thăng tước. Năm sau, Tổng Nhung Lam Lý đến thay, phụng chỉ trông nom việc xây dựng, cúc cung tận tụy, kiệt lực lo liệu. Chuyện nhà Phật, chuyện vua, một vai ông gánh vác. Hai ngôi chùa trước và sau núi đều lập miếu thờ sống ông, vĩnh viễn theo đại sĩ hưởng hương đèn, mà ông hoàng cũng được thờ cúng. Những bậc quan võ khác hộ trì núi này khó thể nêu hết, là vì các quan võ mỗi khi quân trận đối địch, xông pha ngọn giáo mũi tên, thường hay thầm niệm đại sĩ, ngầm được ngài hộ trì gia hộ. Nhờ vậy, lập chiến công được thái bình, nên họ mới hộ trì núi này như thế. Dẫu nhằm lúc yên ổn, cũng nhờ oai lực của đại sĩ, trấn quân oai giữ yên cõi xa, tiêu họa loạn trước khi chớm nảy. Bởi chịu ân đã sâu, nên báo ân cũng thiết tha. Do báo ân thiết tha, nên cúng tạ cũng hậu. như hai vị Hoàng và Lam, và những vị như Tăng, Bành, Tả, vân vân. Vào thời gần đây, không ai chẳng đều như vậy. Hiện nay, nhằm lúc mạt pháp, pháp nhược ma cường, thường có kẻ vô lại trà trộn pháp môn, chẳng giữ thanh quy, bại hoại Phật pháp. Do vậy, hàng nho sĩ chẳng hiểu lý sâu, trông thấy tăng sĩ du hành nhân gian, tạo tác ác nghiệp. Bèn nói, tăng chúng trong cả cõi đời, không ai là chẳng giống vậy. Từ đấy, một giọng sướng trăm tiếng hòa, phỉ báng vùi dập, thậm chí phá hủy chùa miếu, thiêu đốt kinh tượng. Chẳng biết ngọc tuy phát xuất từ dãy Côn Luân, nhưng ngọc ẩn đá lộ. Nếu chẳng đục khoét thì chỉ thấy đá, chẳng thấy được ngọc. Do không thấy ngọc, bèn muốn đốt cháy sạch cả núi, thì vì đá xấu bèn đốt sạch ngọc đẹp vậy. Xưa có người ôm tảng đá có ngọc báu hiếm có trong đời của núi Kinh, còn bị chặt đứt hai chân. Huống chi người ôm diệu bảo thật tướng của núi vô thượng đại niết bàn, truy kiến thế tục làm sao biết được, nên lắm phen bị hủy nhục. Đây là chuyện Biện Hòa thời Chiến Quốc, biết trong tảng đá có ngọc, quyết dâng lên vua, bị dèm pha đến nỗi bị chặt chân. Ông cứ ôm tảng đá ngồi khóc ngoài đồng. Sau có người thương tình tâu lên vua, vua sai chẻ tảng đá ra, quả thật có ngọc quý vô giá, thường gọi là Ngọc Liên Thành. Sau Tần Thủy Hoàng cướp ngọc ấy, cho khắc thành ấn truyền quốc. Kính mong các hạ hộ trì danh sơn, dẹp tà giúp chánh, làm nanh vuốt cho đất nước, làm kim thang cho đại sĩ. Kim thang, chữ kim, chỉ tường thành chế tạo bằng kim loại. Thang, chỉ sông hào bảo vệ vây quanh thành, ý nói phương tiện bảo vệ kiên cố. Nối gót thơm của ông Hoàng, ông Lam, gỡ màn mộng trong mắt thế tục, đấy là cúng tà vậy. Ắt sẽ được chứng quả vô sanh, đạt địa vị bất thoái, thành chánh giác trong tương lai, làm bậc điều ngự trượng phu, há nào phải chỉ ấn phong biến thành vuông, ngạch trật chuyển sang quan văn, trăm năm cước thọ khiến thơm truyền đến cả con cháu mà thôi. Theo quy chế thời ấy, quan võ phẩm trật kém hơn quan văn, không được sử dụng ấn vuông. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 126, thư trả lời cư sĩ Trương Vân Lôi, thư thứ nhất. Lương Nhậm Công, tức là Lương Khải Siêu, sinh năm 1873, mất năm 1929. Ông là một nhà tư tưởng lẫy lừng thời cận đại, đồng thời là một nhà nghiên cứu Phật giáo, cùng với Khang Hữu Vi mưu giúp vua Quang Tự lật đổ Từ Hy Thái Hậu, nhưng thất bại, ông phải lưu vong một thời gian. Ông có tài xuất chúng, đáng kính nể trong đời, sao chẳng dùng hoài bảo tài năng sẵn có để quay sang tận lực tham cứu đại pháp xuất thế, ngõ hầu triệt ngộ diệu tánh sẵn có, lại còn tận lực tu tịnh nghiệp, hồi hướng vãng sanh, ngõ hầu mỗi điều đã ngộ đều tự chứng đắc. Sau đấy, lại nương vào đại nguyện, thì hiện sanh trong cõi đời ác trược, dùng thần thông biến hóa chẳng thể nghĩ bàn, bày cách đối trị. Đối với kẻ mạnh bạo, chẳng hòa hoãn, bèn đối trị bằng cách cứng rắn. Với kẻ hòa hoãn, bèn đối trị bằng cách mềm dẻo. Bất luận trung hạ căn, không ai chẳng được gọi ơn. Đấy chính là nghĩa tự lợi lợi tha rốt ráo của bậc đại trượng phu nối tiếp quá khứ, mở đường tương lai. Trong đời này, thời này, nếu chẳng kiệt lực nghiên cứu, uổng lòng ôm cái tâm lo lắng cho đời, khó tránh mối lo bị nguy đến thân, mà là hành vi của kẻ anh hùng hào kiệt, phẫn thế buồn đời, chẳng phải là bản sắc, tùy theo địa vị mà hành xử, vui theo mạng trời của thánh hiền vậy. Kiếp xưa vung bồi được huệ căn này, cố nhiên chẳng dễ dàng. Nếu chẳng chuyên tinh dốc sức nơi đây, ngõ hầu tự chính, thì sẽ giống như chén bát chưa nung, gặp mưa liền rã. Quan Âm ngắn ngủi, mạng người được mấy? Một hơi thở ra không trở lại là đã thuộc đời sau. Người chưa chứng đạo, từ ngộ vào mê, vạn người có đến 10.000. Từ ngộ tăng thêm ngộ, trong ức người chưa được 1-2. Nỡ để cái chén vô thượng pháp khí, qua cơn mưa tái sanh trở lại thành bụi đất ư? Nhậm Công và Quan trọn không có giao tình, gần đây nghe lầm lời người, cũng muốn làm bạn tri kỷ. Tri kỷ phải tính toán cho tri kỷ, phải vì đại thể nói lời trọn vẹn, mới chẳng đánh mất tình. Vì một lời hợp nhau, cả đời làm bạn tri kỷ. Chẳng biết ông Lương xem thấy như vậy, sẽ gật đầu hay là lắc đầu. Mong hãy đem ý này chuyển đạt đến ông ta. Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 127, thư trả lời cư sĩ Trương Vân Lôi, thư thứ 2. Cuốn sách Nhập Phật Vấn Đáp dẫn dắt kẻ chưa ngộ, khiến họ sanh chánh tín, tùy cơ khai thị, từ từ thâm nhập. Biếu tặng kết duyên quả thật không công đức nào lớn hơn. Nhưng sách ấy chỉ bàn chung chung về sự lý nhập môn nhà Phật, tuy cũng khen ngợi tịnh độ, nhưng quả thật chưa hoằng dương rộng lớn được yếu chỉ của pháp môn này. Nếu đã có tính tâm, hãy nên đọc các sách tịnh độ. Nếu chẳng thể đọc nhiều, thì cuốn rõ ràng giảng rộng nhất là cuốn Kính Trung, Kính Hữu Kính, tức đường tắt hơn hết trong số các đường tắt. Đây là tác phẩm của Trương Sư Thành đời Minh. Trương Sư Thành tự là Tâm Hữu, hiệu Lan Chữ, người Hồ Châu. Cha mộng thấy mặt trời chiếu vào cửa sổ, tỉnh dậy thì thấy Sư Thành được sanh ra. Ông thờ cha hiếu có tiếng, Đỗ Đạt từ lúc nhỏ, đảm nhiệm việc trấn giữ biên cương. Khi làm tuần phủ tỉnh Giang Tô, thấy người địa phương sát nghiệp nên nhiều lần ban cáo thị khuyên kiên sát sanh, nghiêm cấm bắt cá. Trong dinh ông không tiệt tùng, không sát sanh, ông trường trai thờ Phật, dốc lòng nơi tịnh độ, tự lấy hiệu là Nhất Tây Cư Sĩ. Cuốn Kính Trung Kính Hữu Kính của ông được đưa vào Vạn Tục Tạng Kinh, tập 62, đánh số 1185. Cuốn sách này tuyển chọn lấy yếu nghĩa của các nhà, phân môn, chia loại, khiến cho người đọc chẳng phí nhiều công sức xem đọc, tiến thẳng vào chỗ uyên áo của tịnh độ. Sách này có lợi ích rất lớn đối với người sơ cơ. Còn những trình tự nghiên cứu được trình bày trong bộ Nhập Phật Vấn Đáp, chỉ có người thiên tư cao, túc căn sâu mới kham đảm nhiệm được. Nếu cả hai điều này đều kém, thì dù muốn dựa theo những điều sách ấy đã chỉ dạy để nghiên cứu, thì e rằng chẳng thể thông suốt hoàn toàn giáo lý, mà đối với pháp tịnh độ, do dốc sức nghiên cứu giáo lý, bèn thành ra lui sụp. Phật Pháp vì con người mà lập bày, trọn chẳng thể chấp vào quy củ thông thường được, khiến thành ra bị trái nghịch căn cơ, đến nỗi bị mất lợi ích thù thắng, liễu sanh tử ngay trong đời này. Cốt sao, người đương cơ tự biết căn tánh để chọn pháp tu trì vậy. Học chú vãng sanh bằng tiếng Phạn cũng rất tốt, nhưng chẳng được sanh tâm phân biệt, cho bài chú giảng lược được lưu truyền trong cõi này là sai hoàn toàn. Khởi lên ý niệm ấy thì sẽ sanh lòng nghi đối với toàn bộ các chú trong Đại Tạng, cho là không hợp ý Phật. Phải biết, người dịch kinh chẳng tầm thường, sao lại vì họ dịch khác nhau bèn liền xem thường? Hơn ngàn năm qua, người trì tụng chú ấy đã được lợi ích biết bao nhiêu mà kể. Há có phải là mọi người hơn ngàn năm qua đều chẳng biết Phạn văn hay sao? Cố nhiên là nên học, nhưng chẳng được khởi ý niệm hơn, kém, thua, trội, thì lợi ích chẳng thể nghĩ bàn được. Hơn nữa, một pháp trì chú gần giống với kháng thoại đầu. Do kháng một câu thoại đầu không có nghĩa gì, nên dứt được phàm tình phân biệt, chứng chân trí vốn sẵn có. Trì chú chẳng biết được ý nghĩa câu chú, chỉ chí thành khẩn thiết mà trì, dốc kiệt tấm lòng thành đến cùng cực, sẽ tự được nghiệp tiêu trí ràng, chướng hết phước cao, lợi ích chẳng thể nào nghĩ bàn cho thấu được. Nghi thức lễ Phật đối với người rất bận, chẳng cần phải lập riêng, chỉ cần chí thành khẩn thiết xưng niệm Phật hiệu, thân lễ dưới chân Phật, ắt phải thành kính như Phật đang hiện diện là được rồi. Cõi đời đang nhằm lúc kiếp được, giết cướp lẫn nhau, chẳng có đạo bùa nào để hộ thân, quyết khó thể vĩnh viễn không bị họa hại. Cái gọi là đạo bùa hộ thân cũng chỉ là chí thành lễ niệm A-di-đà Phật mà thôi. Nhưng Quán Âm đại sĩ bi nguyện rộng sâu, theo tiếng cứu khổ, thể cảm liền ứng. Hãy nên ngoài lúc sáng tối lễ niệm ra, kèm thêm lễ niệm đại sĩ thì sẽ ngấm ngầm được gia bị, tự có thể chuyển họa thành phước, gặp nạn mà hóa ra lành, nhưng chẳng tự biết. Đây chính là cách của kẻ ngờ ngợt lánh ngoài cõi đời này dùng làm phương pháp, vì tri kỷ cứu đời vậy. Có thể nói là khắp cõi đời không ai chẳng thể cứu, chỉ có người chẳng chịu hành theo pháp này thì đành chẳng biết làm sao được.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.